Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, Paris hoa lệ được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, là nơi đầu tiên trên thế giới hồi năm 1883 dưới thời tỉnh trưởng Eugène Poubelle có quy định thu gom rác thải qua hệ thống thùng rác và là hình mẫu cho các nước công nghiệp noi theo. Giờ đây, sau 140 năm, đợt đình công dài ngày trong tháng 3 của người lao động trong lĩnh vực thu gom rác thải và ở các nhà máy đốt rác để phản đối dự án cải tổ hưu trí của chính phủ Macron lại khiến Paris bị báo chí quốc tế gọi là thành phố của các thùng rác, là bãi rác lộ thiên, là một thành phố bốc mùi. Đợt đình công của các nhân viên thu gom rác thải bắt đầu từ ngày 6 tháng 3. Họ phản đối việc chính phủ nâng tuổi về hưu từ 57 như hiện nay lên thành 59 đối với nhân viên lĩnh vực thu gom rác thải, một công việc được xem là rất vất vả, tổn hại nhiều đến sức khỏe và ảnh hưởng đến tuổi thọ của người lao động. Báo Les Echos ngày 12 tháng 3 trích dẫn nghiệp đoàn CGT, theo đó, đa phần người lao động trong lĩnh vực vệ sinh có tuổi thọ thấp hơn từ 12 đến 17 năm so với người làm công ăn lương nói chung. Hãng tin Pháp AFP ngày 20 tháng 3 trích dẫn Karim Kerkoudi, một nhân viên thu gom rác ở vùng Paris. Hàng ngày tôi dậy từ 4 giờ 45 phút để thu gom, theo nhóm 2 người, từ 6 đến 12 tấn rác. Tôi bị viêm gân ở cả hai bên khuỷu tay. Đó là chưa kể đến đau lưng, công việc để lại dấu ấn trên cơ thể chúng tôi. Thực ra, đình công trong lĩnh vực thu gom rác thải không chỉ diễn ra ở thủ đô Paris mà còn xảy ra ở nhiều nơi khác, chẳng hạn như Havre, Nantes, Montpellier, Marseille, Antibes, v.v. Tuy nhiên, tình hình nghiêm trọng nhất vẫn là ở thủ đô Paris. Hôm 17 tháng 3, sau 12 ngày lượng rác tồn ứ ở nhiều nơi trong Paris đã vượt ngưỡng 10.000 tấn. Các đống rác chất cao vứt ngổn ngang bên lề đường, trước các hiệu thuốc, nhà hàng, quán xá, v.v. Mùi hôi của rác lưu cữu bốc lên ở nhiều nơi, vừa gây mất vệ sinh vừa mất thẩm mỹ, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, cũng như các hoạt động kinh doanh và du lịch tại thủ đô. Ngày 28 tháng 3, chị Hoa, chủ của hai nhà hàng Việt ở quận 3 và quận 9 Paris, cho RFI tiếng Việt biết.
Tháng vừa rồi thực sự là nhà tôi, hai cửa hàng nhà tôi bị giảm doanh số một cách rất là nghiêm trọng bởi vì những cái việc liên quan đến việc biểu tình rồi là rác thải các thứ ở Paris. Một cái Paris mà mình chưa bao giờ tưởng tượng ra là nó kinh khủng như vậy. Nhất là bên quận 9 của nhà tôi thì là tình trạng rác thải suốt gần 2 tuần trời, rác không được thu gom mà nó bốc mùi lên một cách tệ hại. Ví dụ như trước cửa nhà hàng tôi là một cái đống rác to đùng mà thậm chí nó chắn luôn cả cái mặt tiền của mình ý. Nhìn vào chỉ thấy đống rác thôi, làm ăn mệt mỏi lắm. Khách nhiều khi đến đi qua cửa hàng xong rồi thấy mùi ghê quá lại không đi vào nữa. Và hàng sáng thì tôi và cùng với nhân viên vẫn phải dọn dẹp vứt gọn những cái túi rác vương vãi trước cửa nhà lên thành đống á. Các đống rác thì không theo một cái chỗ quy định nào cả. Đống rác rất là to và thậm chí trước cửa hàng nhà tôi là rác nó còn đổ xuống cả đường đi và ô tô còn phải lách mà phải trèo lên cả đống rác, trèo lên những túi rác để đi á. Tôi thấy gần như các trục đường của quận 9 đều bị. Các nhà hàng ở đấy họ cũng rất là ngao ngán, chung là rất là mệt mỏi. Hôm vừa rồi thứ hai thì đi đến thì cái đống rác đấy đã được dọn rồi. Đến hôm nay thì mọi việc có vẻ ổn hơn rồi, thì thành phố đã cho người đi thu gom những cái đống rác như thế. Vẫn có bốc mùi đấy, bởi vì là lại dính vào cái mấy cái ngày mưa đấy nên là rác nó thối rữa rất là nhanh. Bên quận 3 thì cái tình trạng rác thải bừa mứa như vậy thì không có, nhưng mà tình trạng biểu tình thì lại nặng hơn. Mặc dù là các thùng rác là bị đốt hết rồi, bởi vì là cái trục đường đấy là trục đường chính của biểu tình đi qua, và dân biểu tình đi qua thì là như thế thôi, chứ còn rác thì nó vẫn được dọn hàng ngày. Bên phía quận 3 thì mình nghĩ chắc là cái việc thu gom rác này là của một cái công ty tư nhân nào đấy, cho nên là gần như rác nó vẫn dọn hàng ngày.
Đúng như chị Hoa đã nói ở trên, không phải khu vực nào ở Paris cũng bị ảnh hưởng. Trên thực tế, thủ đô Paris có một hệ thống thu gom rác đặc biệt, công tư Đan Sen, có từ thời thị trưởng Jacques Chirac, người sau này là Tổng thống Pháp trong hai nhiệm kỳ từ năm 1995 đến năm 2007. Paris có tổng cộng 20 quận, đánh thứ tự theo hình xoắn chôn ốc từ phía trong ra ngoài. Đội ngũ nhân viên thu gom rác của thành phố chuyển trách việc dọn dẹp rác ở một nửa số quận. 10 quận còn lại là do giới tư nhân cung cấp dịch vụ thu gom rác. Những quận rác tồn ứ vốn dĩ là do đội ngũ thu gom rác là nhân viên thuộc quyền quản lý của thành phố. Chính vì điều này, trong thời gian qua dấy lên nhiều tranh cãi về giải pháp thuê các công ty tư nhân dọn rác tại những quận hiện đang có đình công trong giới thu gom rác thuộc các đơn vị công. cùng. Trên đài RFI Pháp ngữ, ngày 14 tháng 3, ông Pierre-Yves Bournazel, dân biểu cấp thành phố ở quận 18, thuộc đảng Horizon do cựu thủ tướng Edouard Philippe sáng lập, giải thích về tình hình rác thải ở Paris và chỉ trích thái độ của chính quyền thị trưởng Anne Hidalgo cho việc xử lý khủng hoảng rác thải. Thị trưởng Anne Hidalgo vốn dĩ là người ủng hộ phong trào đình công của giới thu gom rác và phản đối biện pháp trừng thù lao động mà Bộ Nội vụ Pháp đề xuất, dân biểu quận 18 phát biểu.
Mon arrondissement a une chance, c'est que c'est une collecte privée. Donc il est évidemment peu touché par les problèmes.
Quận của tôi có điều may mắn là rác thải do một công ty tư nhân thu gom, nên rõ ràng là ít bị ảnh hưởng hơn những quận khác của thành phố Paris, mà chính quyền tổ chức tự đảm nhiệm việc thu gom rác thải. Tôi rất tôn trọng quyền đình công, bởi vì đó là một nguyên tắc có giá trị hiến định. Tôi cũng rất tôn trọng những người đình công, bởi làm nghề thu gom rác thải là vô cùng khó khăn đối với họ. Tôi vẫn thường nói chuyện với họ. Nhưng theo tôi thì chính quyền thành phố Paris có trách nhiệm về việc này. Nếu yêu mến thành phố thì phải chăm lo cho thành phố. Chúng ta phải chăm chút cho Paris. Chúng ta thực sự đang có vấn đề. Những vấn đề này có thể nhanh chóng biến thành vấn đề an ninh an toàn nếu mọi chuyện không mau chóng được giải quyết. Chính quyền thành phố có nghĩa vụ bảo đảm tính liên tục của các dịch vụ công. Ai cũng hiểu là nếu rác tiếp tục lan tràn trên đường phố thì sẽ có những nguy cơ về vệ sinh. Chuột sẽ chui rúc vào trong các thùng rác và chúng ta đều biết là rác sẽ bốc mùi. Có nhiều nơi có những đống rác cao đến hơn 2 mét. Như vậy sẽ có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Tôi nghĩ rằng chính quyền thành phố Paris cần đảm đương trách nhiệm về dịch vụ tối thiểu, về tính liên tục của dịch vụ công, cần phải chăm lo cho thành phố mà chúng ta yêu quý. Tất cả chúng ta, ai cũng yêu mến thành phố Paris, một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Chúng ta gắn bó với vẻ đẹp của Paris, với sự sạch sẽ, sức khỏe cộng đồng và sự an toàn của chúng ta.
Giải quyết cuộc khủng hoảng rác vừa tôn trọng quyền hiến định về đình công, vừa bảo đảm dịch vụ công tối thiểu không phải là điều đơn giản. Bởi những bất đồng giữa chính phủ với giới nghiệp đoàn, giữa chính quyền Paris với các nghiệp đoàn hay giữa chính quyền với sở cảnh sát về việc trưng dụng lao động. Tuy nhiên, theo Le Figaro ngày 23 tháng 3, theo chuyên gia về luật lao động Eric Rocheblave, thì mục đích của việc trưng dụng lao động không phải là tái lập một hoạt động bình thường, mà là giải quyết một vấn đề về trật tự công. Dù đã trưng dụng 700 nhân viên thu gom rác và 170 xe tải chở rác, chính sở cảnh sát Paris cũng thừa nhận là không thể trưng dụng người lao động để khôi phục lại hoàn toàn dịch vụ, bởi vì điều đó sẽ cản trở khả năng bãi công của người đình công, vốn là một quyền được bảo vệ theo hiến định. Dẫu sao thì theo Lesico, tình hình cũng đã dần được cải thiện sau khi cảnh sát trưởng Paris quyết định vào hôm thứ Tư 16 tháng 3 là trưng dụng nhân viên thu gom rác thải. Về lâu dài thì dân biểu quận 18 muốn tư nhân hóa hoàn toàn hoạt động thu gom rác thải. Ông Bournazel giải thích.
La moitié des arrondissements sont en collecte privée et l'autre moitié c'est la ville de Paris elle-même.
Một nửa số quận do các công ty tư nhân thu gom rác, nửa còn lại là do chính thành phố Paris tổ chức cho nhân viên thu gom rác thải sinh hoạt. Từ 10 năm nay, tôi đã đề xuất tư nhân hóa tất cả các hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt. Điều này là rất thực tế. Chẳng hạn về các chủ đề khác, tôi ủng hộ đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền thành phố, chẳng hạn như dịch vụ công về nước, bãi đậu xe. Nhưng đối với rác thải sinh hoạt thì tôi ủng hộ tư nhân hóa. Tại sao? Đó là bởi vì điều đó sẽ giúp tạo ra sự hài hòa cho toàn bộ hoạt động thu gom rác ở Paris. Nhưng trên hết là hai báo cáo từ cơ quan chuyên trách việc chi tiêu của vùng Paris đã chỉ ra rằng hoạt động thu gom rác thải do giới tư nhân tổ chức có hiệu quả hơn và mang lại lợi nhuận cao hơn, nên người dân thành phố sẽ được hưởng dịch vụ tốt hơn.
Nếu tình hình thu gom rác không được cải thiện thì sao? Theo La Khoa ngày 15 tháng 3, quân đội sẽ có thể được điều động để thu gom rác thải, bởi vấn đề không đơn thuần là rác thải, mà là vệ sinh, sức khỏe và an ninh công cộng, theo một đạo luật hồi năm 1884. Chuyện này dù hiếm nhưng cũng đã từng xảy ra trong các đợt đình công của nhân viên thu gom rác thải hồi năm 1968, 1970 và 1999 tại Paris, hoặc năm 2010 ở Marseille, miền Nam Pháp. Tuy nhiên cũng cần nói rõ là khác với mọi người vẫn nghĩ thì rác thải ứ động trong Paris trong những ngày qua không đơn thuần là do nhân viên thu gom rác thải đình công. Theo chính quyền Paris, tỷ lệ nhân viên thu gom rác đình công là rất thấp trong những ngày đình công biểu tình lớn do giới nghiệp đoàn tổ chức. Một lý do cần nói đến là việc phong tỏa các nhà máy đốt rác nằm ở ngoại ô Paris và các bãi đậu xe tải chở rác khiến việc vận chuyển từ Paris bị đình trệ. Ngày 18 tháng 3, nhà báo Arthur Poncelet gửi về bài phóng sự từ nhà máy thiêu hủy rác thải tại Issy-les-Moulineaux, ngoại ô Tây Nam Paris. Đây là một trong bốn nhà máy chuyên thiêu hủy rác thải gom từ Paris.
Pour les deux éboueurs assis dans ce camion poubelle, il va falloir prendre son mal.
Phải chờ đợi thôi. Đối với hai nhân viên thu gom rác ngồi trong xe tải chở rác này, họ sẽ phải kiên nhẫn chịu đựng và họ đang phải chờ đợi. Phía trước là hàng người đình công đang đứng chắn ở lối ra vào. Một nhân viên nói, họ cho xe vào từng chiếc một, cứ 15 phút thì cứ mới có một xe được vào. Họ kiểm tra xe, kiểm tra giấy tờ, trang thiết bị và tình trạng xe. Sau đó các xe mới được dỡ rác. Nhưng cứ 10 cho đến 15 phút mới được một chuyến như vậy. Sáng nay, cũng giống như các buổi sáng, từ một tuần trước đó, những người lao động đình công lại tụ tập quanh đống lửa mà họ đốt lên trước nhà máy để phong tỏa nhà máy, phản đối cải tổ hưu trí. Ông Benoit, thư ký của Liên đoàn CGT nói, đây là một công việc khá vất vả, nặng nhọc. Cho dù tôi nghĩ họ không đáp ứng tiêu chí về nặng nhọc, nhưng công việc của họ là rất vất vả. Thường thì sức khỏe của họ đã bị suy yếu ngay từ trước tuổi hưu khá lâu. Họ phải giữ đám tang nhiều đồng nghiệp trước khi đến tuổi nghỉ hưu. Phải làm việc thêm 2 năm nữa trong những điều kiện này thì chẳng có ai muốn cả. Và ngay cả khi dự án cải tổ được thông qua, thì việc phong tỏa nhà máy sẽ vẫn tiếp diễn. Ông Benoit, thư ký CGT cho biết tiếp, ngay cả khi dự án cải tổ hiện tại được thông qua, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục, kể cả các nghiệp đoàn và người đình công sẽ đều không lùi bước. Chúng tôi không cần đợi đến ngày 23 tháng 3 thì mới tiếp tục hành động. Ngày 23 tháng 3 là ngày đình công biểu tình quy mô toàn quốc lần thứ 9. Dẫu sao đi chăng nữa, chúng tôi không phải là người có đáp án. Hết lời trích. Họ muốn duy trì đình công càng lâu càng tốt. Trong khi đó, phía trước nhà máy, hàng xe tải chở rác vẫn nối đuôi nhau ngày càng dài.
Cho đến thứ Tư 29 tháng 3, mặc dù nghiệp đoàn CGT thông báo ngừng đợt đình công trong giới nhân viên thu dọn rác, nhưng theo ghi nhận của phóng viên AFP, thì một số hành động phong tỏa hai nhà máy xử lý rác ở Issy-les-Moulineaux và Ivry-sur-Seine vẫn tiếp diễn. Tại Paris, đến ngày thứ Ba 28 tháng 3, vẫn còn hơn 6.500 tấn rác cần được thu gom. Một xe tải chở được trung bình 6.000 tấn rác, nên Paris cần hàng ngàn chuyến xe tải mới di chuyển được hết số rác còn tồn đọng như hiện nay. Việc này không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2. Đó là chưa kể đến thời gian để lau rửa, tẩy uế các khu vực rác tồn ứ lâu ngày. Người dân Paris và du khách sẽ cần kiên trì thêm một thời gian để thoát khỏi một Paris bốc mùi do nhiều nơi đã vài tuần ngập trong rác thải.